This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc trên Facebook do Hoàng Tính chọn lọc những cái bản tin trên Facebook mà cộng đồng người Việt của chúng ta trên toàn thế giới cũng như là ở tại Việt Nam cũng quan tâm đến rất là nhiều. Những cái hỉ nộ ái ố được đưa lên đây với những cái đóng góp ý kiến của những người xem khác, thưa quý vị. Đầu tiên thì chẳng có gì vui hết trơn, thưa quý vị ơi. Trong cái chương trình đọc trên Facebook mình tính thấy gì đó, vui thì họ ít chia sẻ lắm, thưa quý vị. Đa số thì chỉ là những cái buồn hay hoặc là những cái nhắc nhớ về một thuở xa xưa của miền Nam Việt Nam dưới thời của Việt Nam Cộng Hòa hay hoặc là của Sài Gòn thân thương của xa xưa đó, thưa quý vị. Một cái bản tin mà họ trích ở trên cái tờ báo của Lao Động, thưa quý vị, gọi là ra hôm 13 tháng 1 2022 á, để nói về cái vấn đề là thu hồi văn bản đề xuất người có bằng lái dưới 1 năm không chạy quá 60 km/h, thưa quý vị. Thì khi mà cái Facebooker Mai Bá Kiếm đăng cái hình này đó, hình thu hồi văn bản đề xuất người có bằng lái dưới 1 năm thì không có chạy quá 60 km/h, thì anh có viết một cái bài gọi là cấm lái dưới 1 năm không được lái giọt 60 km/h. Thì Sở Giao thông Vận tải của thành phố Sài Gòn này là một thầy dùi tục tằn khi mà đề nghị với Bộ Giao thông Vận tải bổ sung quy định là cấm người có giấy phép lái ô tô trong vòng 1 năm kể từ cái ngày cấp lần đầu chạy quá 60 km/h và lưu thông trên cái gọi là trên cái cao tốc, thưa quý vị. Đó. Như vậy thì tài xế được Sở Giao thông thành phố này cấp giấy phép lái ô tô lần đầu á, nếu mà không có đủ kỹ năng khiển dụng tức là điều khiển xe ở tốc độ 60 km/h thôi. Sở Giao thông Vận tải của thành phố này là bậc thầy về toán chuyển động cơ học và quy luật quán tính, thì phải biết rằng một cái thao tác tập, tức là thao tác lái xe, đánh võ, nói tiếng ngoại quốc thì phải tập lặp đi lặp lại 10.000 lần thì mới có thể trở nên thành thục được. Như vậy thì cái số giờ mà thực hành lái xe mới quyết định cái sự thành thục của cái người lái xe, đúng không chứ quý vị? Chứ không phải là cái độ mà củ mềm của cái bằng lái đâu. Tài xế nhận bằng lái về á, không có leo lên xe, ngồi nhà đợi đúng năm sau thì được chạy trên 60 km/h. Sợ lái giọt, cấm lái dưới. Sở Giao thông Vận tải của thành phố này chơi mẹo kiểu của Trạng Quỳnh nè, phải không thưa quý vị? Anh Facebook Mai Bá Kiếm anh đưa lên một cái topic như vậy, thì Facebooker Hoàng Cửu Long có nói là không có dám ý gì về những cái văn bản đó, nhưng mà cá nhân em biết là rất nhiều người học xong các khóa cấp tốc, các lớp đào tạo dạng dịch vụ á, và thi để có được cái bằng cho nó oách đó, mà cầm được cái bằng lái mà không được lái xe theo cái kiểu mà lái an toàn được á, chưa kể là quên là không có các tín hiệu lưu thông như là quẹo hay hoặc là dê, chạy xe ngoài đường mà cứ nhớ là mẹo của mấy ông thầy dạy khi mà học để thi, thậm chí là mấy tháng trời của cái đợt học thì không có thời gian, tới cái ngày thi thì học mẹo và chạy được dăm ba bữa, giờ khi mà có bằng rồi cấm lái, toàn là ra đường chạy theo kiểu mà vợt xe, tốc độ chạy trên cao tốc quốc lộ mà ngang ngửa với linh, với lại đi chiếc xe đạp như đá dậy đi mà còn giải chiếm cái len tốc độ cao nhất nữa. họ nói mấy cái lần kia xe tải, xe container chạy ghê quá, chạy làn giữa đường cho nó an toàn, chạy các đường tỉnh lộ, đường thì là toàn là phanh 5 năm, khiến cho những người mà đi xe máy cùng chiều ngược lại đều phải leo lề nhường, ai mà không nhường thì là kênh luôn á. Wow. Giao thông vận tải Việt Nam là như vậy, thưa quý vị, đúng không thưa quý vị? Thì sau đó thì anh Văn Lan Bùi Facebook anh nói, ôi sợ ơi, không nói dần đâu có biết, trình độ ngu không có giới hạn của mấy ông giao thông vận tải này đâu. Còn anh Nha Trang Facebook thì nói là lãnh đạo ta ngáo nhiều quá, sáng đúng chiều sai, mai lại đúng mà. Anh Hương Từ thì nói rằng là chán cho những cái người mà thiểu năng mà làm lãnh đạo, hại dân, hại nước nữa, đó phải không? Rồi anh Hùng Nguyễn thì nói là không có cái việc gì làm hay sao á, ngồi nghĩ những cái luật lệ quái gì mà ngày nào ngực lép không được lái xe. Sao mấy ông không có kiến nghị ở bên đào tạo cấp cái bằng lái xe, làm cho nó nghiêm túc hơn thì hay hơn. Còn Nhãn Huỳnh Facebook thì nói đó là cái ngu của người làm lãnh đạo á, ô dù đưa lên không ngu mới lạ, ngu là bình thường, giỏi khôn mới là bất thường đó. Còn Nguyễn Hồng Đức thì nói hay da, cái này là tại là lỗi của mấy cái thằng lánh máy đó, cho qua đi bà con ơi. Còn chị Trang Phạm thì nói rằng mình có mấy đứa bạn đại học ngày xưa đi học chẳng biết gì, ơn rời, giờ gặp chúng nó toàn là làm cán bộ nhà nước không à, mừng cho các bạn lắm nha, nhưng mà thương cho người dân xứ tôi. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình đọc trên Facebook. Và thưa quý vị, tiếp theo thì có một cái bài viết mà tác giả là KT Lee Facebook. Ở dưới của cái bài viết này có cái hình biếm họa để nói là ba ông quan đang ăn cái đất công, đang xẻ cái đất công ở trên bàn mà tượng trưng đó là một cái bánh sinh nhật ha, thưa quý vị ha. Đó, rồi một cái hình dưới nữa tức là một cái người cũng khoảng cỡ mập mạp khệ nệ đang tách rỉa một cái con cá, mà con cá mang hình thù là cả một cái đất nước Việt Nam. Ngồi kế bên trong cái bàn ăn của cái ông tách rỉa con cá này đó là một em bé đang hứng một cái chén không với là một cái muỗng, đang nhìn cái ông mập mạp này, ông đang tách rỉa mảnh đất quê hương trên cái con cá này. Thì cái bài viết của KT Lee Facebook cái tựa là Người Việt Mới, thưa quý vị. Người Việt Mới như sao? Sau khi Liên Xô sụp đổ, đất nước mà tôi và nhiều thế hệ người Việt Nam hằng yêu mến, kính trọng trở nên nghèo khổ, điêu tàn. Rồi cũng chính từ trong cái nghèo khổ và điêu tàn ấy, một thời gian sau nữa, xuất hiện một tầng lớp mà người ta gọi là Nouvelle Russie, tức là người Nga mới. Người Nga mới tức là họ vẫn là người Nga nhưng mà họ cũng chẳng có là người Nga. Là người Nga bởi vì họ nói được tiếng Nga nhưng mà họ ăn mặc, ở nói chung là sống và cả chết nữa hoàn toàn không giống những người Nga còn lại. Người Nga cũ vì đa số họ là những người có nhiều tiền, số ít còn lại là có rất 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 nhiều tiền. Tình hình ở Việt Nam của chúng ta lại hơi khác. Một lớp người Việt mới đã dần dần xuất hiện khi chưa có một cái sự sụp đổ nào cả trong quan chức lẫn trong doanh nhân và ngày càng rõ nét. Là quan chức thay vì sòng sọc điếu cày như trước kia, họ hút xì gà ngày vài ba điếu mà mỗi điếu bằng nửa tháng lương của cái người lao động. Họ uống một chai rượu bằng thu nhập 10 năm của một hộ nông dân thay vì rượu đế. Con họ thì đang du học ở Anh bằng cái tiền tiết kiệm cũng như là tiền đi bắn chổi làm thêm. Vài tháng có thể về thăm bạn gái bằng cái vé xe. Bạn gái của họ vài tuần có thể đi mua các thứ lặt vặt ở các cửa hàng tại Milano, chúng ta cũng không xa lắm. Khi rao giảng về chủ nghĩa và đạo đức thì họ hay viện dẫn truyện Kiều và ca dao cho nó dễ hiểu và sinh động. Và khi chết, để khỏi chen chúc ở những cái nghĩa trang nơi có chồng chất những cái anh hùng liệt sĩ, những cái vị tiền bối thì họ được chôn tại quê nhà ấm áp, nơi đã dành hay hoặc là họ đã giật vài hecta vuông vức rồi. Bên cạnh quan chức mới, tất nhiên chúng ta hay thấy hình bóng của vài hay hoặc là nhiều những cái doanh nhân mới thì họ thường tháp tùng những người quan chức, nhưng mà đi sau vài bước chân, cười rất là to. Khi quan chức mỉm cười gật như là gà mổ thóc mỗi khi mà quan chức hỏi, và vỗ tay rào rạt như là dành cho những idol khi quan chức kết thúc một bài phát biểu hùng hồn nào đó. Và họ cũng chẳng cần noi gương và học theo ai hết. Cái đạo đức của họ sáng ngời như chúng ta đã biết trong vài ngày qua. Cái gì đắng chát trong cổ họng và cả trong tim nữa, khi bất chợt nghĩ rằng đất nước chưa bao giờ đẹp như hôm nay lại có thể chỉ thuộc về họ, những người Việt mới này à. Vâng, dưới cái bài viết này của Facebook Katie Lee thì anh Quốc Thái anh nói cái kiểu người Việt mới này đích thị là tư bản đỏ rồi, khoác cái nhãn là cộng sản, nhưng mà họ mọi hành vi thì như là tầng lớp quý tộc hợm hỉnh thành phần mà chủ nghĩa cộng sản hằng phê phán đó mà. Còn Facebook Nguyễn Điểu thì nói thế giới hiện nay khoảng cách trái đất và các tinh tú ngày càng gần lại, nhưng khoảng cách giữa những người cán bộ cộng sản lãnh đạo với nhân dân thì lại ngày càng xa cách đi. Cái thứ cặn bã xấu xa của đế quốc tư bản mà xã hội chủ nghĩa ưu việt từng gai gắt lên án, bây giờ điển hình tiêu biểu rõ nét lại là chính họ. Thật là tởm, nghĩ lại thấy buồn nôn. Còn Tân Thanh thì nói rằng là đất nước mà tất cả mọi người đều tập trung vào việc mua bán đất thì đấy thì phải gọi là lấy đâu ra những cái của cải, những cái tiền bạc, sẽ nghèo nàn, sẽ lạc hậu suốt đời mà thôi. Còn anh Phi Hùng Facebook thì nói cho đến bây giờ nhờ Internet mà người dân sáng mắt ra. Trong những ngày vừa qua, chúng ta thấy có một vài tờ báo đã đăng một tấm hình những cái người thân nhân hay hoặc là những cái người công nhân, y sĩ, y tá, bác sĩ của một số những cái bệnh viện ở Việt Nam đã biểu tình trong cái vấn đề gọi là trả tiền lương. Đó thì được anh Mai Quốc Ấn, anh đăng cái tấm hình một người em bé đang cầm một cái tấm bảng trả tiền lương cho mẹ con đó. Thì đằng sau còn có rất là nhiều những cái người trí thức khác cũng đang cầm những cái tấm giấy đề nghị trả lương cho chúng tôi rất là nhiều, thưa quý vị. Thì anh Facebook Mai Quốc Ấn đã có một cái bài viết là một chuyện nội tâm như sau, thưa quý vị. Khi một số tờ báo viết về y bác sĩ bệnh viện Tuệ Tĩnh xuống đường đòi lương, tôi thấy chưa đúng. Họ cùng gia đình mình xuống đường đòi quyền lợi cơ bản của người lao động bị nợ suốt 8 tháng. Bức ảnh này nói lên điều đó đó. Thầy thuốc và thầy giáo, tôi thích gọi là thầy hơn là bác sĩ và giáo viên, là một cái nền tảng cơ bản duy trì một cái sự ổn định của xã hội. Một xã hội mà người đỡ đẻ, người chăm sóc sức khỏe và cứu mạng người như là thầy thuốc không thể nào thiếu được. Một xã hội mà người gieo kiến thức giúp người khác hình thành cái tư duy và hướng dẫn những cái hành vi đúng sẽ tạo ra những cái lớp người có tính cách đúng đắn với khoa học, với đại tự nhiên. Thì cái số phận của những người mà được dạy hẳn sẽ tốt hơn lên, và xã hội và môi trường cũng sẽ tốt lên rất là nhiều. Mức lương của thầy thuốc và những người giáo viên hiện nay ra sao thì ai cũng rõ. Cái sự rõ theo cái mức độ nhiều hay ít sẽ cảm thụ xã hội nhiều hay ít. Chúng ta không có bất kỳ ai vô can trong cái việc biến nhà thương, tên gọi trước đây của bệnh viện bây giờ, thành nhà ghét nếu mà không có bồi dưỡng. Chúng ta cũng chẳng có ai không liên lụy khi câu muốn là con hay chữ phải yêu lấy thầy bị biến tướng ngay chính trong mỗi kỳ thi tiêu cực, trong chính mỗi cái phần quà đổi chác điểm, hay hoặc là trong những cái lần thông tin đổi tình, gạ tình, lấy cái điểm bị khui ra. Chúng ta không có một ai vô can cả. Có ý thức hơn một chút đi. Trong chúng ta có người gửi con đi du học hay cả gia đình tìm một quốc tịch mới. Có ý thức hơn chút nữa đi. Trong chúng ta có người dạy con, hướng dẫn người thân hay nhân viên giữ gìn cái khuôn phép đạo đức bất biến trước thời cuộc. Có ý thức cao hơn nữa, trong chúng ta có những người đã đứng lên đấu tranh chủ động và vào tù sau đó. Tôi là một người quan sát thời cuộc và cố gắng ghi chép lại trung thực nhất các sự kiện và thuộc nhóm thứ hai. Có thêm một cái chút ý thức bé mọn cố gắng chuyên chú vào cái điều cơ bản nhất của xã hội, đó là sản xuất, dĩ nhiên là trong lĩnh vực của mình. Tôi không vô can trước thực tại của xã hội, cũng đã học cách không phán xét những cái người mà trong chúng ta đang im lặng, cầu an hay hoặc là thỏa hiệp với cái xấu, cái ác. Bởi vì biết rõ mọi điều, trong chúng ta, mọi người sẽ có một sự phán xét mang tính lịch sử cho riêng mình. Đúng hay sai, vốn dĩ chỉ là một cái lựa chọn. Nhưng khi mắt nhắm mà chưa ngủ, miệng khép mà không im, thì tùy theo tri thức tích tụ của mỗi người mà cái cuộc đối diện và trò chuyện với nội tâm sẽ an tĩnh, lắng sâu hay hoặc là dằn xé đớn đau. Vì nội tâm không nói dối, kể cả nội tâm của những người có khả năng duy ý chí cho người khác vào tù một cách bất chấp. Dưới cái bài viết của Mai Quốc Ấn thì chị Kim My chỉ nói là điều này chỉ có Việt Nam nước tôi thôi, một đất nước mà một dân tộc không có lối thoát cho đến giờ phút này. Ở các nước khác trên thế giới thì ba cái nghề thầy giáo, thầy thuốc và thầy phán, tức là giáo viên, bác sĩ, luật sư, là những nghề được đào tạo, được chọn lọc và tôn trọng cao nhất ở trong xã hội. Xóa bỏ chế độ phong kiến thối nát cộng sản để xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa cũng lại càng thối nát hơn nữa. Quân Nguyễn thì nói rằng là siêu nghịch lý và bất công so sánh giữa lương và chế độ đãi ngộ cho cái ngành cứu người với lương của cái bọn chuyên giết người chưa bằng 1/10 ngân sách chi hàng năm. Tự hào quá Việt Nam ơi, hay chỉ là có thể là ở Việt Nam thôi. Trịnh Hà thì nói đợt dịch này mới thấy nhân viên y tế bị đối xử như thế nào. Còn Liên Hồ Facebook thì nói tiền lương là gạo, thực phẩm, điện nước, chi phí hàng ngày. Như vậy thì thiếu lương tới 8 tháng thì họ sống bằng gì trong khoảng thời gian vừa qua là vậy. Còn anh Võ Anh thì nói đất nước chúng ta chưa bao giờ rực rỡ như ngày hôm nay anh Phúc à. Còn Đe Nhộ Trần Facebook thì nói nhiều khi lãnh đạo cứ ngồi nghĩ ôi tiền trong dân còn nhiều, cứ thư thả đi. Bởi vì đang bận nhai bò mà. Còn Nguyễn Minh thì nói sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi, duy nhất chỉ có kit test của các bác là làm giàu nhanh thôi. Tất nhiên không thể phủ nhận kit test làm dịch bùng lên một cách chóng mặt. Vậy đó thưa quý vị, phải gọi là một ngày, một tuần, một tháng, tất cả mọi lúc, mọi nơi, chúng ta đều thấy những cái bất công ở trong xã hội Việt Nam hiện tại, thưa quý vị. Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc là một trong những người bác sĩ rất là có tiếng trong giới y khoa Sài Gòn hiện tại, đã có một cái bài cũng rất là hay. Chúng tôi xin được phép tác giả để đọc cái bài này, sau đó cũng có một vài lời bình luận như sau, thưa quý vị. Sài Gòn bây giờ. Sài Gòn bây giờ không thấy có người đẹp nữa. Xưa ra đường cứ thấy người ta vừa chạy xe vừa ngoái đầu lại nhìn. Bây giờ ra đường người con gái nào cũng trùm kính mặt, mang vớ dài, tai, găng tai kính mít, áo khoác thì sùm sụp, đầu thì đội mũ bảo hiểm, chỉ chừa có hai con mắt lom lom qua cái kính bảo hộ. Ở trên cao nhìn xuống người người dày đặc, từng luồng cuồn cuộn trôi đi. Lâu lâu thì cụng mũ bảo hiểm một cái rồi mạnh ai nấy đi, cứ như là một đàn kiến. Đi bộ trên đường nhiều khi gặp người chào hỏi thân thiện mà chẳng biết ai là ai. Đến lúc như chợt nhớ ra họ mới gỡ khẩu trang cười lỏng lẻng. Mai thai, con gái Sài Gòn bây giờ tuy che mặt mà lại hở đùi. Họ mặc quần sọt thật ngắn ra đường bất kể sáng trưa chiều tối. Nhờ đó mà cũng có thể nhìn ra người đẹp. Có điều là hơi nguy hiểm cho giao thông công cộng. Bởi vì đường xá không thông thoáng như xưa. Áo dài thì khó mà tìm thấy nữa rồi. Trừ trên sân khấu và sàn diễn thời trang mà thôi. Con gái vì thế mà không còn yếu điệu dịu dàng tha thước nữa. Ngay cả những cái ngày lễ Tết ở cái đường hoa Nguyễn Huệ rực rỡ, vậy mà cũng khó để mà tìm thấy một tà áo dài. Mọi người trở nên hấp tấp, vụt chặt, căng thẳng hơn bao giờ hết. Cái lý do vì sao mất áo dài rồi phải trùm kín mít cả người như vậy thì ai cũng biết. Bụi khói mù trời, không khí hừng hực, môi trường đô thị ngày càng xấu đi. Cây xanh thì tàn rụi, cao ốc thì vùng vụt bốc lên. Sài Gòn bây giờ béo phì ngày càng tăng. Một sự phồn vinh thực chứ không phải là giả tạo. Béo phì nhanh nhất là ở phụ nữ và trẻ con. Các chuyên gia dinh dưỡng la ơi ới báo động hoài mà chẳng ai thèm nghe. Nghe chi cho mệt vậy? Các cửa hàng fast food cứ mọc như nấm. Ai cũng biết mà, fast food tới đâu béo phì, tim mạch, tiểu đường, huyết áp theo tới đó. Mà bệnh tật thì càng tăng thì càng tốt chứ sao? Thuốc men, thực phẩm chức năng, quảng cáo ồn ào thì kinh tế càng phát triển. Thức ăn, thức uống toàn hương liệu, hóa chất, bột nêm các thứ làm cho cái chuyện bếp núc trở nên đơn giản. Cứ xem tivi đi thì biết, người nào người nấy già trẻ lớn bé mặt mũi bóng lưỡng, hí hửng chụp giật, nước uống thức ăn nhảy nhót mừng vui tưng bừng mọi nơi mọi lúc mọi chỗ. Sài Gòn bây giờ cận thị quá trời, trẻ con nước mắt ra đã cận thị, mẫu giáo tiểu học cận thị tùm lum, tiệm kiến mở ra tràn ngập, góc nào cũng có, chỗ nào rẻ hơn thì trả lại tiền. Ấy cũng nhờ là vi tính, game online, tivi, các thứ mà ngày càng hấp dẫn. Thế giới nhỏ trong lòng bàn tay, trẻ con sướng, sướng như tiên vậy đó. Đồ chơi trên trời dưới biển khắp hang cùng ngõ hẹp, lâu lâu kêu có hóa chất độc hại. Khi biết thì mọi thứ cũng đã muộn rồi, kể cả thuốc cam nổi tiếng một thời nay gây ngộ độc gì không uống, không thuốc chữa. Lạ là người ta vẫn cứ tin và vẫn cứ nhắm mắt mà uống càng. Các loại sữa người ta gọi là sữa thông minh dành cho trẻ con thì lại càng nhiều, khiến cho các bà mẹ không muốn cho bú sữa nữa. Rõ ràng là các thế hệ trước đây không được uống sữa thông minh cho nên có vẻ kém thông minh à. Sài Gòn bây giờ loãng xương hơi nhiều, đi ra ngoài đường thấy người ta lố nhố tụ tập, tưởng gì hóa ra là đang túm tụm đo xương. Có người tử tế vì sức khỏe cộng đồng đem máy đo mật độ xương ra ngoài đường, đo cho ông đi qua bà đi lại, ai cũng loãng xương kẻ ít người nhiều. Sau đó thì ai cũng mua một vài hộp sữa, một vài những cái loại thuốc chống loãng xương là xong thôi. Sài Gòn bây giờ đua nhau sửa sắc đẹp, ai cũng sửa được, không cần phải học, ai cũng nên sửa, từ cô họa hậu cho đến ca sĩ, người mẫu, cô hàng xén, anh doanh nhân, bơm vú bơm mông, cắt mắt, xẻ mũi, trẻ cầm rào rào, ai cũng thành người mẫu, ca sĩ Hàn Quốc, nhan sắc thì đã lộ rõ, khiến cho các nhà thơ bí không có làm thơ được nữa. Sài Gòn bây giờ trẻ con bỗng dậy thì rất sớm. Dậy thì rất sớm, không dậy thì cũng uổng rồi nha. Mọi thứ kích thích cứ rần rật chung quanh. Phim ảnh, internet, sách báo các thứ, thức ăn, thức uống, béo bổ các thứ, khí hậu nóng lên, tỷ lệ phá thai vị thành niên tăng một cách đáng ngại, tình trạng vô sinh cũng nhiều, ly dị cũng mau, người ta đua nhau, mổ đẻ cho nó đúng giờ hoàng đạo, trẻ sanh non, suy hô hấp, thiếu dưỡng khí não, lớn lên, tâm thần thì cũng bổn à nghe.
Trời mưa hay nắng, Sài Gòn bây giờ ai khóc thương ai, Sài Gòn rơi nghiêng che kín đêm dài, Sài Gòn khói bay, Sài Gòn nắng đổ, Sài Gòn đã buồn như trời sớm mai. Sài Gòn bây giờ trời mưa hay nắng, Sài Gòn bây giờ ai khóc thương ai, Sài Gòn rơi nghiêng che kín đêm dài, Sài Gòn khói bay, Sài Gòn nắng đổ, Sài Gòn có còn bước chiều bơ vơ,
rơi vó ngựa. Sài Gòn âm thầm đèn đỏ đèn xanh, Sài Gòn mưa bay, thôi thế cũng đành. Giấc ngủ miền xa ôm trời núi rừng, bên rừng nhớ nắng Trung Nguyên. Sài Gòn bây giờ trời mưa hay nắng, Sài Gòn bây giờ cúi mặt xa nhau. Sài Gòn bước ai gõ xuống đêm sâu, Sài Gòn bóng nghiêng, Sài Gòn đứng đợi. Sài Gòn bây giờ cúi mặt xa nhau. Sài Gòn còn ai khóc kẻ lên đường, Sài Gòn xe chiều rạc rơi vó ngựa. Sài Gòn âm thầm đèn đỏ đèn xanh, Sài Gòn mưa bay, thôi thế cũng đành.
Kính thưa quý vị, đó là ca khúc Khi xa Sài Gòn, là một cái sáng tác của Lê Uyên Phương, do chính Lê Uyên Phương trình bày, được Hoàng Tính gửi kèm gửi tặng cho quý vị trong chương trình đọc trên Facebook ngày hôm nay. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình đọc trên Facebook ngày hôm nay để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình này vào tuần sau nhé, thưa quý vị.